Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, khi mà anh chị em đến đây để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, trong lúc tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa thì anh chị em nghe lời của Chúa, và chúng tôi cố gắng dùng thời giờ sau khi công bố tin mừng của Chúa để diễn giải, để minh họa, để minh chứng cho anh chị em thấy rằng lời Chúa ngày hôm nay, lời đấy là lời sống động, lời ấy là lời hữu hiệu, lời ấy là lời mà đòi mỗi một người chúng ta phải suy nghĩ rồi đi đến hành động. Vì thế mà hôm qua đến hôm nay, và có lẽ bắt đầu từ ngày hôm qua, thì chúng tôi bước sang một cái giai đoạn mới. Cái giai đoạn đó là anh chị em được nâng cấp lên. Anh chị em có muốn mình nâng cấp không? Nhà mình cấp 4 muốn lên cấp mấy? Lên cấp mấy? Cấp 2. Rồi đi học lớp 2 muốn lên lớp mấy? Nói đi học lớp 2 muốn lên lớp mấy? Muốn lên lớp 3 hay là muốn xuống lớp 1? Lên lớp 3 đi học cũng muốn lên. Rồi nhà cũng muốn lên. Rồi lương cũng muốn. Muốn lên lương không? Có. Rồi nhà mình đang một lầu, mình muốn mấy lầu? Hai lầu. Nhà cũng muốn lên, lương cũng muốn. To lên, lương cũng muốn. Nhà cũng muốn. Rồi xe có muốn lên không? Xe cũng muốn lên. Vậy thì ngày hôm nay người ta nói một cái điều đó là nghịch lý và đau lòng. Đây là vật đời sống vật chất càng đi lên bao nhiêu thì đời sống đạo đức càng đi xuống bấy nhiêu. Khi mà người ta khó khăn thì người ta dễ chạy đến với Chúa, đúng không? Trả lời đúng không? Khi mà người ta ốm đau bệnh tật, người ta dễ chạy đến với Chúa, đúng không? Rồi khi mà người ta trúng số, người ta có còn nhớ đến Chúa không? Khi mà người ta khỏe mạnh, người ta có cần đến Chúa không? Cho nên đời sống vật chất nó càng đi lên bao nhiêu thì đời sống đạo đức, đời sống tâm linh nó càng đi xuống bấy nhiêu. Cho nên nếu đời sống tâm linh của anh chị em, đời sống đức tin của anh chị em, khi anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, khi anh chị em đến đây để anh chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì Chúa không muốn anh chị em dậm chân tại chỗ. Chúa không muốn anh chị em cứ học suốt đời lớp 1. Không. Chúa không muốn anh chị em cứ cả đời ở nhà cấp 4. Không. Mà Chúa muốn anh chị em lên cấp. Đời sống đức tin phải được nâng lên. Giống như Phao-lô bảo, ngày xưa tôi ăn cháo, còn bây giờ thì tôi ăn cơm, và tôi khỏe hơn nữa tôi ăn cháy. Ủa, tôi khoái ăn cháy. Cơm mà tôi cứ kiếm cháy tôi ăn. Thì thưa anh chị em, đời sống đức tin của anh chị em đến đây cũng vậy, cũng phải được nâng lên. Ngày xưa anh chị em đến đây ai cũng thích là được đặt tay, ai cũng thích là để coi chứng nhân. 3 năm Chúa đã chiều anh chị em như vậy. 3 năm Chúa đã cho anh chị em được đặt tay, được có một sự sờ chạm cụ thể. 3 năm Chúa đã cho anh chị em thấy tận mắt, nghe tận tai những chứng nhân được Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, đặc biệt là những người ngoại đạo, và nhất là những người bỏ đạo đã quay về với Chúa. Bây giờ Chúa muốn anh chị em được nâng cấp lên. Được nâng cấp lên là ta không cần phải dựa vào cái sự sờ chạm cụ thể qua việc đặt tay nữa, mà ta vươn mình lên cao hơn. Là anh chị em đến đất thánh thì anh chị em được mời gọi trở thành thánh. Anh chị em đến đất thiêng thì anh chị em được hưởng ơn thiêng. Còn nếu mà anh chị em còn mang đầy cái mùi phàm tục, anh chị em đến đất thiêng này mà chỉ mong muốn những cái dấu lạ bên ngoài, mong muốn một sự sờ chạm bằng giác quan, giống như là những người trong bài tin mừng ngày hôm nay, họ muốn thử người nên đòi người một dấu lạ từ trời. Khi thấy Chúa trừ quỷ và là quỷ câm, sau khi trừ quỷ, quỷ xuất ra rồi thì người câm nói được. Có 3 loại phản ứng. Người dân thì bỡ ngỡ, ngạc nhiên và amen. Ui giời ơi, quên hết rồi, cứ phải nhắc mãi, cầm cái quạt lấy con lên. Thì amen. Thì amen. Rồi, còn những cái điện ở bên ngoài nữa bật hết lên, sao lại cứ phải keo kiệt như vậy? Đã nói rồi, bật hết điện lên, không có phải sợ tốn kém gì hết, cứ bật điện lên mà. Amen. Amen. Chúng ta cứ mạnh dạn lên. Đấy là những người mà được ơn của Chúa, hay là thấy được những dấu lạ Chúa ban, thì họ hồ hởi, họ phấn khởi và họ la lên amen. Rồi những loại người đó là những người mà đám đông hôm nay thấy Chúa Giêsu trừ quỷ thì họ la lên được cái điều đó. Trong khi đó những người khác có phản ứng thứ hai là phản ứng của những người thờ ơ. Chúa có làm dấu lạ gì thì kệ Chúa, Chúa có đòi dấu lạ gì thì cũng kệ Chúa, mà có khi còn thách đố Chúa là vậy thì cho tôi thêm một cái dấu lạ từ trời đi. Cho nên đã có dấu lạ rồi mà nó không tin thì thêm dấu lạ nữa nó có tin hay không? Không. Cho nên anh chị em đến đây đã được thấy bao nhiêu dấu lạ rồi, cho nên ta không cần phải thêm dấu lạ nữa, vì mình đã tin rồi, vì mình đã thấy rồi. Vì thế mà những người đã tin, đã thấy rồi thì không cần phải đòi dấu lạ nào thêm, không cần phải chứng nhân nào thêm cả. Có một người hôm qua nhắn tin: chơi hôm qua sao mà buồn thế? Mà buồn cái gì? Sao không có chứng nhân? Không có chứng nhân buồn quá. Vậy đi lễ để vui hay buồn? ở. Đi lễ đâu phải chỉ để mà thỏa mãn cái thị hiếu của mình, để có chứng nhân lên rồi mình mới vui, còn không có chứng nhân buồn quá. Đâu phải như vậy thưa anh chị em. Cho nên là trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta đòi thêm một cái dấu lạ Chúa không cho. Vì họ đòi dấu lạ chỉ để thử Chúa mà thôi. Bây giờ người ta đã không tin rồi, bao nhiêu chứng nhân suốt 3 năm rồi mà người ta vẫn không tin, thì có thêm chứng nhân nữa người ta vẫn không tin. Vì người ta chỉ thử coi là Chúa có thật không, thì thử coi Chúa có quyền năng thật không, để thử coi Chúa có ra tay ở giáo điểm tin mừng này thật không. Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Hỡi những kẻ lòng chai dạ đá, đã biết bao nhiêu lần ta tỏ ra quyền năng của ta tại đây rồi, đã biết bao nhiêu lần ta thương xót con, ta chiều con rồi, mà con vẫn không chịu tin, thì bây giờ ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Cái loại người thứ ba mới là loại người kinh khủng. Cái này mới đáng sợ. Anh chị em có biết loại người đó là loại người nào không? Một là tin, hai là không tin. Nhưng mà loại người thứ ba mới kinh khủng. Không những nó không tin về những dấu lạ Chúa làm, về phép lạ Chúa làm, mà nó còn đổ vấy cho việc Chúa làm, dấu lạ Chúa làm, phép lạ Chúa làm là không bởi Thiên Chúa mà bởi. To lên, không bởi Thiên Chúa thì bởi ma quỷ. Mày giơ lên đón nó à? Ma quỷ là đập xuống, không phải bởi Thiên Chúa mà bởi. Hai cái, đập cho con ma một cái, đập cho thằng quỷ một cái. Mà cũng hay nhỉ, người ta gọi là con ma chứ gọi là thằng ma, phải không? Mà gọi là con ma với thằng quỷ. Cho nên mấy ông chắc dữ hơn mấy bà, cho nên mấy bà mới là cỡ cấp ma, còn đàn ông là cấp quỷ. Mới gọi là con ma và thằng quỷ. Cho nên họ đổ vấy cho công việc của Thiên Chúa là công việc của. Họ nói rằng những dấu lạ đó Chúa làm không phải bởi Thiên Chúa mà bởi. Cho nên khi họ đến đây, họ đã thấy được bao nhiêu người lên làm chứng lòng thương xót Chúa mà họ vẫn không tin. Họ bảo là thuê, là mướn, là sắp, là xếp, là đặt, thì họ thuộc về ma quỷ. Nó mới gian dối như vậy, ma quỷ nó mới lừa lọc như vậy, ma quỷ nó mới cứng tin như vậy, và ma quỷ nó mới chống đối lại quyền năng của lòng thương xót Chúa như vậy. Những người nào mà còn nghi ngờ, những người nào còn chống đối mà bảo rằng là ôi giời ơi, ông Giêsu này ông có khéo léo gì đâu, ông có tài giỏi gì đâu, ông ấy nhờ bàn tay của Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúng ta thấy lòng dạ con người nó khủng khiếp. Đã không tin thì thôi, mà còn lại kết án cái người anh em của mình làm những cái điều tốt là bởi ma quỷ. Thấy người ta làm điều tốt, thấy Chúa Giêsu trừ quỷ, đáng lý ra mình là người thành tâm thiện chí thì phải hỏi coi là chuyện gì nó xảy ra như vậy, mà nhờ đâu mà có chuyện đó như vậy. Thành tâm thiện chí, thấy được những dấu lạ như vậy thì mình ngỡ ngàng và mình hỏi chuyện gì vậy, chuyện nó xảy ra như thế nào vậy, và thành tâm đến tận nơi mà kiểm chứng, đến tận chỗ mà xem tận mắt, bắt tận tay, đừng có chỉ nghe. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco Xavier ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng kết án những cái con người, không phải là ngày kết án, mà kết án cái tội. Kết án cái tội là cái tội mà hay nghe rồi sầm sì, nghe qua loa, nghe qua người này, nghe qua người nọ, nghe qua người kia, mà không bao giờ chịu đến tận nơi để mà kiểm chứng, để mà kiểm tra, để mà thấy tận mắt, bắt tận tay, rồi cứ thế mà chụp mũ cho người anh em của mình, cứ thế mà chụp mũ cho chính Đức Giêsu cũng bị chụp mũ là không phải bởi Thiên Chúa mà bởi mạnh lên, không phải bởi Thiên Chúa mà bởi đó. Khi mình kết án người anh em của mình, khi mình không chịu tìm hiểu cho tận tình, khi mình không tìm hiểu cho đến nơi đến chốn, không chịu nghe nhiều chiều, nhiều hướng, nhiều phía, mà mình vội có một cái thiên kiến, có một cái thành kiến. Người ta bảo là phá một cái nhân nguyên tử còn dễ hơn là phá bỏ một thành kiến. Mà những cái con người đó thấy Đức Giêsu làm như vậy, họ không chịu hỏi coi nguồn gốc Đức Giêsu như thế nào, họ không chịu tìm hiểu coi nhờ đâu mà Đức Giêsu làm được công việc đó, mà Đức Giêsu làm công việc đó vì mục đích gì. Tại sao không hỏi thưa Ngài, Ngài trừ quỷ vậy thì như thế nào, lấy quyền gì mà Ngài trừ, xin chỉ cho chúng tôi. Thưa Ngài, Ngài trừ quỷ như vậy thì là Ngài muốn nói gì với chúng tôi. Thưa Ngài, xin Ngài cũng, nếu Ngài giúp được cho người kia khỏi quỷ thì xin Ngài cũng giúp tôi trừ cái con quỷ là quỷ thành kiến ở trong tôi, trừ cái con quỷ là con quỷ yên trí ở trong chúng tôi, trừ cái con quỷ là con quỷ có định kiến là nó chụp mũ người anh em của mình, người đồng loại của mình. Một cái việc tốt lành Thiên Chúa làm, một cái việc tốt lành mà Đức Giêsu thực hiện mà người ta còn chụp mũ Đức Giêsu là bởi anh em thấy lòng dạ của con người chưa? Mà cái đó là mình chết, thưa anh chị em. Chúa nói đừng xét đoán người để khỏi bị tỏ lên, đừng xét đoán người để khỏi bị xét đoán, đừng kết án người để khỏi bị kết án. Nếu các con xét đoán người anh em của con thế nào, nếu các con kết án người anh em của con thế nào thì nghe đây, Cha trên trời cũng xét đoán và kết án các con y như vậy. Cho nên mình càng làm lớn, mình càng là người có trách nhiệm, mình càng là người lãnh đạo thì mình càng cần phải có sự khôn ngoan và sáng suốt trong mọi nhận định của mình. Đừng có như những người Pha-ri-siêu, đừng có như những người kinh sư và luật sĩ trong bài tin mừng ngày hôm nay mà vội chụp mũ cho Đức Giêsu là nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ, nhờ bàn tay của quỷ mà làm việc tốt lành. Thưa anh chị em, ma quỷ là cha sự xấu xa, nó chỉ có làm điều tốt hay chỉ làm điều xấu? Tỏ lên, xấu thì đập xuống. Nó chỉ có làm điều tốt hay điều xấu? Nó chỉ có làm điều lành hay điều ác? Nó chỉ có làm điều hay hay điều dở? Nó giúp người hay hại người? Thì đó, Chúa bảo cứ xem quả thì biết cây, xem hoa trái thì biết cái cây đó như thế nào. Nếu mà thấy được những điều tốt lành người ta làm, nếu mà thấy được những điều tốt đẹp người ta thực hiện thì mình phải biết rằng cái những cái gì mà tốt lành, những cái gì tốt đẹp thì nó phải phát xuất từ Thiên Chúa. Mà phát xuất từ Thiên Chúa thì mình cần phải trân trọng những công việc tốt lành, tốt đẹp đó. Mình phải thấy điều đó như vậy. Thấy Đức Giêsu làm cái điều tốt lành, tốt đẹp là trừ quỷ thì phải nhận rằng Đức Giêsu là người tốt hay người xấu? Tốt hay xấu? Mà tốt thì phát xuất từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ? Thiên Chúa mà đập à? Phát xuất từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ? Những điều hay, điều lành phát xuất từ ma quỷ hay từ Thiên Chúa? Những chứng nhân mà họ lên, họ chứng minh rằng họ được ơn Chúa chữa lành bệnh phần hồn, phần xác như vậy là họ được ơn từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ? Vậy thì mình tôn vinh Thiên Chúa hay là tôn vinh ma quỷ? Tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em thấy rõ là Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu mà còn phải chịu oan ức như vậy, còn phải chịu oan khiên như vậy, còn phải chịu oan trái như vậy. Lòng thương xót dành cho con người, lòng thương xót muốn, lòng thương xót của Chúa muốn cứu vớt con người, muốn giải thoát con người khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự dữ ấy. Vậy mà người ta có nhận lòng tốt của Chúa không? Có hay không? Người ta có nhận công việc tốt lành của Chúa hay không? Không, người ta không nhận. Mà không những không nhận, thôi đi, không nhận thì thôi, không nhận những cái điều tốt lành anh em mình làm thì thôi đi, vậy mà lại còn chụp mũ cho Chúa cái việc tốt lành ấy là bởi ma quỷ, rồi còn thử coi là làm thêm một cái dấu nào nữa, mà có làm 10 dấu họ cũng chẳng tin đâu. Cho nên Đức Giêsu không có tay đôi tay ba với họ, Đức Giêsu chẳng thèm tranh cãi với họ, nhưng Đức Giêsu chỉ cho họ thấy rằng là Đức Giêsu biết rõ tư tưởng của họ. Cho nên tất cả những tư tưởng của chúng ta, mình có thể che giấu được người khác, mình có thể là lấp liếm được người khác, mình có thể là ra vẻ như là đạo đức, ra vẻ như tốt lành, nhưng mà Chúa biết rõ tư tưởng của từng người, của những con người xấu xa đó. Cho nên Chúa nói nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nó tồn tại sao được. Bởi thế, bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-di-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-di-bun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa vào ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính con cái của các ông sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi. Nếu Đức Giêsu dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại Thiên Chúa đã đến rồi. Anh chị em mình nghĩ thử coi, khi gặp vấn đề gì đó, vấn đề khó khăn gì đó, mình cậy dựa vào bàn tay của Chúa hay thế lực của ma quỷ? Suy nghĩ đi. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì nước Thiên Chúa đang đến rồi, chứ tôi không dựa vào thế của Satan mà trừ quỷ. Vì không thể nào mà Satan nó là ma quỷ mà nó lại diệt chính nó, đúng không? Nói là tôi dùng bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ thì là quỷ nó trừ diệt quỷ à? Quỷ nó có diệt quỷ không? Không. Mà quỷ mà nó diệt quỷ thì nước nó còn tồn tại không? Còn tồn tại không? Mà bây giờ nước của ma quỷ nó còn không? Còn. Cho nên là nó chẳng bao giờ mà nó dùng bàn tay của một người mà nó trừ nó cả. Mà chính bàn tay của Thiên Chúa mới là bàn tay trừ ma quỷ, trừ sự dữ. Cho nên khi gặp sự dữ, thưa anh chị em, tốt hơn hết, hay hơn hết là anh chị em dùng bàn tay của Thiên Chúa, dựa vào bàn tay của Thiên Chúa và cậy dựa vào lòng thương xót. Anh chị em đọc một chỗ con tựa lòng xót thương, một chỗ con xin nơi giáo điểm. Một chỗ mà anh chị em xin ở nơi giáo điểm này là cái chỗ của lòng thương xót, chứ không phải cái chỗ của những cái cảm giác cảm quan bên ngoài, qua việc đặt tay hay là qua những chứng nhân nữa. Bây giờ Chúa nâng anh chị em lên mức độ, lên cấp rồi, lên đời rồi. Đức tin của anh chị em được nâng lên có một chỗ. Ngày xưa cứ nói một chỗ là phải thấy được cái ghế, đúng không? Đúng không? Ngày xưa cứ nói một chỗ là phải có một cái không gian nào đó, đúng không? Trả lời đúng không? Ngày xưa có một chỗ là mình phải nhìn thấy cái chỗ đó nó to, nó bé, nó lớn, nó nhỏ như thế nào, đúng không? 3 năm vừa rồi Chúa cho anh chị em thấy cái chỗ đó là những cái mà anh chị em có thể nhìn thấy được. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Chúa cho anh chị em thấy một cái chỗ, không phải là cái chỗ bên trái, bên phải, không phải là chỗ cao, chỗ thấp, không phải là chỗ sang, chỗ hèn, nhưng là một chỗ ở trong, to lên, một chỗ ở trong, một chỗ ở trong lòng thương xót Chúa. một chỗ ở trong lòng thương xót Chúa. Mà cái chỗ ở trong lòng thương xót Chúa ấy là cái chỗ mà mình dựa vào đó mà trừ quỷ, dựa vào đó mà chống lại ma quỷ, dựa vào đó mà chống lại những kẻ đem đến cho chúng ta những sự dữ. Vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay mỗi người chúng ta được nâng cấp rồi, được lên đời rồi. Ai mà còn thích những cái bên ngoài, tìm những cái dấu lạ bên ngoài, có lẽ Chúa mời anh chị em đi chỗ khác học mẫu giáo đi, đi tìm những chỗ lạ đi. Còn ở đây mỗi ngày Chúa nâng anh chị em lên cấp rồi, Chúa nâng anh chị em lên một đời sống mới rồi, đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, để thấy rằng một cái chỗ không còn phải là chỗ cao chỗ thấp, không phải chỗ lớn chỗ nhỏ, chỗ sang chỗ hèn, mà một chỗ mà con xin đấy là trong lòng thương xót của Chúa, mà con đã được di mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi, con có cần phải được đặt tay nữa không? Đã di mình vào rồi, con cần đặt tay gì nữa? Một đứa bé nó được mẹ nó ôm vào lòng rồi, nó cần mẹ nó xoa đầu nữa không? Nghĩ đi, bé lên đây con. Đây, bé đây đây, đây con đứng đây cho mọi người thấy. Đây, bỏ qua xuống. Nào, đứng đây. Rồi, đứng đây. Rồi, bây giờ một đứa bé này, anh chị em thấy mà nó được bố hay mẹ nó ôm vào lòng như thế này, nó có cần bảo bố ơi xoa đầu con nữa không? Xoa đầu là mới như thế này thôi, thấy chưa? Đặt tay trên đầu là mới có một cái tiếp xúc giữa cái tay với cái đầu mà thôi. Còn đây, mẹ ôm vào lòng. Một tràng pháo tay đi thưa anh chị em, cái bài hát đó nhớ không? Bài hát phải em có ba, là em có ma, má yêu em như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra, mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Anh chị em thấy không? Mẹ ôm vào lòng rồi, chị em được diêm binh vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi, có cần phải là được sờ đầu nữa không? Không. Đó, cho nên đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, chúng tôi mời gọi anh chị em diêm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, chứ không phải dừng lại ở những hình thức lễ nghi bên ngoài. Nếu anh chị em không tin mà cứ đòi phải được đặt tay thì có ăn thua gì không? Không. Nếu anh chị em không tin mà cứ đòi phải thấy được những chứng nhân bỏ thấy mới tin, anh chị em có phải là người có phúc không? Không. Chúa Giêsu bảo phúc cho ai không thấy mà tin. Và khi Chúa chữa lành cho ai thì Chúa bảo lòng tin của con đã cứu chữa con. Có phải là con được đặt tay rồi Chúa cứu chữa con không? Không. Chúa bảo phúc cho con vì con đã thấy, có không? Không. Mà phúc cho con vì con không thấy mà tin. Cho nên thưa anh chị em, khi mà Chúa Giêsu chiều đám đông, Chúa Giêsu làm những dấu lạ, người ta kéo đến đông lắm. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ, cảm ơn bé về chỗ con. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con nít, có bánh ăn, thì họ kéo đến đông lắm. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng họ hiếu kỳ, cho nên Chúa bắt các tông đồ đi ngay sang bên kia, không có ở lại đây nữa. Đi ngay, không có ở lại đây được. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô. Không có, biết sang bên kia. Rồi Chúa Giêsu tự mình giải tán đám đông, vì biết rằng họ chỉ là người hiếu kỳ mà thôi. Vì biết rằng họ chỉ là những người tò mò, thích tìm dấu lạ, và nhất là chỉ được tìm Chúa để được thỏa mãn cái nhu cầu vật chất, đó là có bánh để mà ăn. Vì thế Chúa Giêsu giải tán đám đông. Giải tán đám đông. Cho nên chị em đến đây, một đám đông ô hợp, một đám đông mà vàng thau lẫn lộn, một đám đông mà kẻ tin, kẻ không tin, kẻ ngờ vực, còn thậm chí có kẻ còn giống như là những người Pharisêu, giống như là những người kinh sư, đến đây để mà dò, để mà xét, để mà rình, để mà bắt nữa. Coi coi sơ hở chỗ nào thì bắt bẻ, coi coi là hớ cái chỗ nào thì bắt đầu tấn công. Thưa anh chị em, giữa một đám đông như vậy, Chúa Giêsu giải tán đám đông, rồi thầy trò đi sang bờ bên kia. Mà khi đi sang bờ bên kia rồi, dân chúng nó có tha không? Nó lại lúc xúc nó chạy theo, lúc xúc nó chạy theo. Thấy người ta chạy theo mình đông như vậy, Chúa Giêsu có phấn khởi không? Wow, họ đang tung hô mình đây, đến đây, ta làm phép lạ tiếp cho mà coi. Có không? Không, mà Chúa Giêsu chỉ thẳng mặt. Tôi biết các ngươi tìm tôi không phải là tìm tôi để nghe lời hằng sống của tôi, nhưng mà các ngươi tìm tôi là vì có bánh ăn. Các ông tìm tôi là vì không muốn giấu lạ, vì không để thỏa mãn cái tò mò, cái hiếu kỳ của các ông, và nhất là để thỏa mãn cái bao tử của các ông, để có bánh mà ăn. Còn lâu tôi mới chiều các ông như vậy. Hãy tìm kiếm lương thực không hư mất, đừng tìm kiếm lương thực chóng qua đời này. Lương thực chóng qua đời này là bánh mà Chúa Giêsu mới làm phép để cho 5.000 người ăn. Còn lương thực không hư nát cũng là bánh, mà là bánh gì? Bánh hằng sống, bánh thánh thể. Ta là bánh Đức Giêsu giảng. Khi Đức Giêsu nói về bánh hằng sống thì họ có nghe không? Không. Bắt đầu nâng cấp lên, bắt đầu lên đời, lên cấp đức tin rồi, thì họ bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Rồi họ từ từ họ bỏ Chúa mà đi hết. Quay lại chỉ còn thấy mấy tông đồ. Chúa nói: còn các con có bỏ thầy không? Thì Phêrô đại diện cho các tông đồ mà nói: bỏ ngài con biết theo ai. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, khi xem đến giáo điểm tin mừng này, chúng ta cho một tràng hoa tay những ca sĩ không chuyên nghiệp. Quay bên kia bật dùm tôi cái điện bên đài Đức Mẹ cho nó sáng lên, tối quá. Sáng lên. Và anh chị em thấy là khi mà người ta bắt đầu người ta bỏ Chúa rồi, thì chỉ còn nhóm còn lại mà thôi. Ngày hôm nay khi xem đến với giáo điểm tin mừng này mà thấy rằng quái sau kỳ này ông Cha Long không đặt tay nữa ta, quái sau kỳ này không thấy có chứng nhân nữa ta, thì có một số người không còn thỏa mãn được óc hiếu kỳ nữa. Vì tôi đã nhiều lần khẳng định đây không phải là nơi chữa bệnh, mà tôi cũng không phải là thầy lang để mà chữa bệnh. Cho nên anh chị em đừng bao giờ hiểu lầm. Và tôi cũng đã rất nhiều lần nói với anh chị em rằng anh chị em đến đây mà được ơn, đó là do quyền năng của Thiên Chúa, chứ không bao giờ do bàn tay của Trần Đình Long bao giờ hết. Rõ ràng là Chúa Giêsu nói rằng tôi nhờ bàn tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Thì anh chị em đến đây cũng, tôi cũng nói với anh chị em rất nhiều lần, và hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa, đó là anh chị em đến đây được chữa lành là do bàn tay của
Thiên Chúa.
Nói lên, anh chị em đến đây được xui trừ ma quỷ là bàn tay của
Thiên Chúa.
Anh chị em đến đây được Chúa giải gỡ những khó khăn, những thử thách là do bàn tay của
Thiên Chúa.
Anh chị em ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến đây mà được Chúa chữa lành cũng là do bàn tay của
Thiên Chúa.
Bàn tay của Thiên Chúa, và tôi chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Và anh chị em đến đây, tôi chỉ mong anh chị em cùng với chúng tôi là ta tôn vinh một Thiên Chúa đầy quyền năng, mặc cho có những người chống đối, mặc cho có những người là bóp méo sự thật, mặc cho có những người bôi nhọ chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa nói ai, đây tôi lặp lại lời của Chúa cho anh chị em nghe cho nó chính xác rõ ràng nha. Mời anh chị em nghe. Mời anh chị em nghe. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Ai không đi với tôi là, ai không đi với Chúa là chống lại Chúa. Ai không đi với Chúa là mạnh lên. Ai không đi với Chúa là, ai không đi với lòng thương xót Chúa là, ai không cổ võ cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa là, ai không mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa là. Rõ ràng lời của Chúa nói. Và ai không cùng tôi thu góp là phần tán. Ai không cùng tôi thu góp là phần tán. Thu góp lại, xây dựng lại, làm những điều tích cực. Mà làm ngược lại là phân tán, là chia rẽ, là chống phá, cản phá công cuộc của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà nghe lời Chúa rồi, khi mà chứng kiến được những việc Chúa làm rồi, ta có ba cái lựa chọn. Một là nghe lời Chúa rồi thì hăng hái say mê mà đem ra thực hành. Hai, nghe lời Chúa rồi ta bảo khó quá ai mà làm được. Khó quá ai mà làm được. Rồi chúng ta bỏ đi, giống như lời này chói tai quá ai mà nghe được, rồi ta bỏ đi. Rồi thứ ba nữa là nghe lời Chúa rồi không những ta không làm mà ta còn chống lại lời Chúa, không tin vào lời Chúa, bảo rằng ở Nazareth có gì mà lạ. Cũng vậy, đến với giao điểm tin mừng, mà cụ thể hơn là đến với lòng thương xót Chúa. Cũng có những người nghe rồi say mê và dính vào lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng amen, lại quên lúc nào cũng amen, amen, thấy được những điều lạ lùng Chúa thực hiện thì amen, thấy được những người ta được ơn chữa lành thì amen, thấy người ta được ơn trở lại thì amen, thấy người ta được ơn trừ quỷ thì amen. Rồi cũng có người, loại người thứ hai là đã đến, đã thấy rồi mà vẫn chưa chịu tin, vẫn còn cứ đòi phải có dấu lạ nữa, vẫn còn cứ đòi phải có thêm chứng nhân nữa. Họ đã không tin thì có 10 chứng nhân họ cũng chẳng tin. Mà trong suốt 3 năm, nếu mà tính ra một năm là có 365 ngày, mà ngày Chủ nhật tôi làm hai lễ là 370 ngày, là 370 bài giảng, mà mỗi bài giảng trung bình là có 10 chứng nhân thì tính mấy ngàn chứng nhân rồi, 3.700 chứng nhân, đúng không? 3.700 chứng nhân trong một năm, bây giờ nhân lên 3 năm là bao nhiêu? 10.000, hơn 10.000 chứng nhân trong 3 năm, hơn 10.000 chứng nhân. Anh chị em nghe hết từ 500 bài giảng đến 365 bài giảng, rồi 300 bài giảng, rồi sắp tới nữa là 270 bài giảng. Thì anh chị em thử coi là như vậy đã đủ chưa? Như vậy mà còn đòi thêm chứng nhân nào nữa, mà bảo là sao mà nó buồn thế? Mình phải đi nâng cấp lên rồi, không phải là cứ A, B, C là xề bánh đúc, U, C, Úc là ục mắm tôm, A, I, I là chai nước mắm, ớ, Y, cà rất A là dây ra quần. Mình mẫu giáo cứ đánh vần hoài cái đó hoài, ai ai là chai nước mắm. Bây giờ là phải nâng cấp lên rồi, là phải đọc thơ, đọc văn, rồi đọc sách, đọc báo, rồi để phải bắt đầu tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em rồi, chứ đâu còn phải mà cứ ai ai là chai nước mắm hoài. Trên đời sống đức tin anh chị em cũng vậy, đâu cứ phải là cứ phải được sờ chạm, được tay, đâu phải cứ nhìn lên chứng nhân rồi mình mới tin. Mà bây giờ anh chị em được nâng cấp cao lên rồi, là ai mà không đi với tôi là chống lại tôi. Chúa mời gọi chúng ta đi với Chúa, Mà nếu không đi với Chúa là chống lại Chúa. Chúa mời gọi chúng ta là đi theo lòng thương xót Chúa, mà không đi theo lòng thương xót Chúa là chống lại Chúa. Chúa mời gọi chúng ta là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà không đi loan truyền lòng thương xót Chúa là chống lại Chúa. Chúa mời gọi chúng ta là đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà không làm chứng cho lòng thương xót Chúa là chống lại Chúa. Vậy thì mỗi người phải trở thành những nhân chứng, không cần phải là đi nhìn những nhân chứng khác, xem nhân chứng khác rồi mới tin. Nhưng mà bây giờ mình phải làm nhân chứng để những người chưa tin họ sẽ tin. Những người không tin rồi cũng phải tin. Những người mà cứng tin rồi sẽ tin. Mỗi người chị em phải làm cái công việc đó. Như là tôi gặp đầu lễ một ông cụ đưa cho tôi một cái tờ giấy bảo thưa cha, cha đọc cho con. Con là Trần Văn Lý, sinh năm 1967, năm nay là 53 tuổi, ở thôn 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Con và gia đình được ơn của Chúa ban cho con và gia đình rất nhiều. Con được Chúa chữa bệnh cho con khỏi bệnh đau đầu và u tuyến giáp, bệnh viêm phổi và nhiều bệnh khác nữa. Và Chúa ban cho gia đình làm ăn và chăn nuôi được nhiều may mắn. Gia đình con khấn nguyện việc gì là được việc đó. Con vào đây xin lên làm chứng mà mọi người đông quá con không lên được. Con có mấy lời thơ con tặng Chúa, con nhờ cha Long đọc dùm cho con. Đây là ông làm thơ nha, tôi không có biết nha. Ai ơi đến với giáo điểm tin mừng, nghe cha Long giảng con không muốn về. Cha giảng dạy gì hay ghê, bệnh gì cũng khỏi, tật nguyền cũng qua. Ai mà đến sớm sướng thân, ai mà không đến khổ thân suốt đời. Con xin tạ ơn Chúa, con xin tạ ơn lòng thương xót. Con cảm ơn cộng đoàn đã khấn nguyện cho gia đình con. Con là Trần Văn Lý. Ai mà đến sớm sướng thân, ai mà không đến khổ thân suốt đời. Đến đâu? Đến với lòng Chúa xót thương.
Con xin được sống thừa lương. Đến với lòng Chúa xót thương. Con
lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Có ngài hiểm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường, đến với lòng thương xót Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh. Dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa. Ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca. Lòng thương xót Chúa bao la.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, đi theo Chúa, để Chúa từ từ Chúa nâng chúng con lên, nâng cấp chúng con lên, nâng lòng tin của chúng con lên, không dựa vào những dấu chỉ bên ngoài, không dựa vào những dấu lạ bên ngoài, không dựa vào những cảm quan, vào giác quan nữa, mà Chúa mời gọi chúng con lòng tín thác tuyệt đối. Lòng tín thác ấy không cần nhìn thấy những gì bên ngoài. Lòng tín thác ấy không cần dựa vào những đụng chạm bên ngoài nữa. Mà lòng tín thác ấy mạnh hơn bao giờ hết khi chúng con phải đương đầu với những khó khăn, khi chúng con phải đương đầu với những thử thách, khi chúng con phải đương đầu với biết bao nhiêu những chống đối tứ phía bủa vây, khi chúng con bị kết án oan sai, khi chúng con bị kết án oan trái, khi chúng con bị đổ thừa đổ vấy, khi chúng con bị chụp mũ lên đầu vì đã làm những điều tốt lành, vì đã loan truyền lòng thương xót Chúa, vì đã dám mạnh dạn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúa còn bị người ta kết án là đồ quỷ ám, Chúa còn bị người ta kết án là tay sai của Satan, Chúa còn bị người ta treo trên thập giá, thì chúng con ngày hôm nay đi theo Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, Chúa cũng mời gọi chúng con thông phần đau khổ với Chúa, đi con đường thập giá, để qua con đường thập giá này chúng con thấy được vinh quang, chung phần đau khổ với Chúa để được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Amen. Mời chị em ngồi xuống cùng với các